Nếu đã lãnh hội được ý này, đâu cần phải ở chỗ riêng rẽ, chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ, lại chớ tạo nghiệp mới trong tâm sáng rỡ. Nên nói, khi xưa thấy biết cần phải dẹp sạch. À, ở đây, nói rằng khi mà mình lãnh hội được cái ý dạy ở đây rồi, thì mình cũng không cần phải ở riêng một mình chỗ vắng, mà chỉ tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Đó. Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, phải vậy không? Rồi gì nữa? Tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nhậm vận trước y sim. Thì như vậy thì ở một mình cũng được, vô thác nội mình cũng tốt, rao thác tùy chúng sanh, tùy huynh đệ cũng tốt, ở đâu cũng là tùy duyên thôi. Chứ còn đòi phải ở trong thất mới tu, ra ngoài tu không được thì cái đó có tùy duyên không? À, còn người ở ngoài lăng xăng thấy khỏe, vô thất có bó buộc quá, nó không dám nhập thất. Có tùy duyên không? À, thành ra chúng ta phải sống tùy duyên, ở chỗ vắng một mình tốt, ra song sáo hợp tác huynh đệ cũng tốt, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, phải không? Hồn nhiên mặc áo xiêm, đó, làm sao mà hai câu đó quý vị thuộc lòng? Thuộc lòng mà không phải thuộc lòng, thuộc lòng tức là thực hành luôn luôn mỗi ngày, chứ không phải nói thuộc lòng lúc nào cũng đọc câu đó phải. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, thì bây giờ tôi nói cái thí dụ tùy duyên tiêu nghiệp cũ cho mấy mình để thấy. Như lúc trước mình hơi vô ý, mình có làm mít lòng một huynh, bị người ta buồn, ta phiền. Rồi bây giờ mỗi khi thấy mặt mình, nếu không nói thì ngó ngang thôi, không bao giờ vui hết. Thì mình giờ sao đây? Thì người ta thấy mình ta không có vui nhìn mình, thì mình cứ vui chào người ta, phải không? Người ta không nhìn mình thì mình chào người ta, rồi lâu lâu riết rồi cái mình chào riết rồi người ta bỏ, ta hết giận, phải không? Còn thấy người ta không nhìn mình khi mình cũng ngó ngang chỗ khác, thì chừng nào hết nghiệp cũ. Đó, thì như vậy, đó là cái tu đó, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chứ không phải tùy duyên ta chào mình chào lại, không chào thôi bỏ đi, không phải vậy. Mình có cái nghiệp cũ rồi, gặp cái duyên thì mình phải khéo xử để cho nghiệp nó mòn, nó mất đi. Đó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Còn hồn nhiên mặc áo xiêm, tức là mặc áo ăn cơm một cách thanh tịnh, yên lặng, không có dính một niệm nào, nghĩ suy nào, đó là trúng. Nếu mà ai tùy duyên tiêu nghiệp cũ rồi, lại chớ tạo nghiệp mới, trong tâm sáng rỡ, nên nói, khi xưa thấy biết cần phải dẹp sạch, tức là tất cả cái thấy biết trước kia, ngày nay phải dẹp sạch hết. Mà ở đây cái câu mà nói, chớ tạo nghiệp mới, cái đó là cái khôn ngoan đó. Nghiệp cũ, mình tùy duyên cho nó tiêu, nghiệp mới đừng tạo nữa. Chứ còn người ta giận mình, mình khỏa lấp lần lần người ta bớt giận, mai mốt chọc nữa thì sao? Phải không? Thì chừng nào hết. Cho nên bớt rồi thì thôi, đừng có tạo thêm nữa. Trong tâm mình mới sáng rỡ. Cho nên nói là khi xưa thấy biết, cần phải dẹp sạch tất cả những cái niệm buồn thương giận ghét trước đó, bây giờ dẹp sạch hết. Kinh Tịnh Danh nói, trừ bỏ đã có, tức là trừ bỏ tất cả cái gì đã có trước kia, giờ dẹp trừ sạch hết. Kinh Pháp Hoa nói, trong 12 năm thường dạy trừ phẫn. Đó, chàng Cùng Tử trở về quê gặp cha, mà ông cha chưa dám nhìn ông cha, thì ông cha ông biết mà ông không có trực tiếp làm gì, mà bảo cái chú làm thư ký đó dạy nó, dạy nó 12 năm gánh phân và phân cho sạch. Sở dĩ trong kinh nó nói 12 năm và phân cho sạch đó là để chỉ cho tất cả cái cũ đều phải bỏ hết. Bỏ hết, sạch trơn hết. Chỉ là trừ bỏ chỗ thấy biết trong tâm, lại nói dẹp trừ phẫn hí luận, tức là tất cả những trò đùa phải dẹp bỏ hết. Vì thế Như Lai tàng vốn tự không lặng, trọn không dung chứa một pháp, nên kinh nói cõi nước chư Phật cũng đều không. Đó. Như vậy thì trong kinh dạy rằng mình dẹp hết tất cả những cái dính mắc từ xưa đến giờ. Vì vậy mà nói trong cái Như Lai tàng, tức là kho Như Lai vốn không, vốn tự không lặng, đó, rỗng không, vắng lặng, trọn không dung chứa một pháp, nên kinh nói cõi nước chư Phật cũng đều không, không có dính mắc một cái gì. Nếu nói Phật đạo tu học mà được thấy biết như thế, hoàn toàn không liên hệ hoặc tạo một cơ một cảnh nhướng mày chớp mắt chỉ vì đối người đương cơ nói để khế hội, được chứng ngộ thiền lý, chợt gặp một người không hiểu bèn nói, trọn không biết đối cơ người kia. Nếu họ được đạo lý trong tâm liền hoan hỷ, nếu bị người khác chế phục không bằng họ, trong tâm ôm ấp buồn bã. Người học thiền, tâm ý như thế, có gì được liên hệ? Ở đây nói, nếu nói Phật đạo tu học mà được, thấy biết như thế hoàn toàn không liên hệ. Nói tu học mà được Phật đạo thì Phật đạo sinh diệt, vô thường. Hoặc tạo một cơ, một cảnh, nào là nhướng mày, chớp mắt, là hét, là đánh, vân vân, là chỉ vì đối người đương cơ, nói để cho họ hội, khế hội, chứ không phải cái đó là một cái cố định. Bây giờ được chứng ngộ thiền lý, chợt gặp một người, đây là nói cái người mà chứng ngộ được thiền lý, chợt gặp một người không hiểu rằng nói, trọn không biết đối cơ người kia. Nếu họ được đạo lý trong tâm liền hoan hỷ, nếu bị người khác chiếp phục không bằng họ, trong tâm ôm ấp buồn bã. Đó. Người học thiền tâm ý như thế, có gì được liên hệ? Nếu mình đã hiểu một chút ít thiền lý, rồi gặp ai mình nói mà họ hiểu được, cái mình thích, đó, như vậy thì hay quá, mình đã thành công. Còn nếu mà gặp ai, mình nói họ bẻ mình, lý mình không trôi, mình bị người ta đập ngã, thì lúc đó sao? Buồn bực, than thở, mình tu lâu quá mà chưa đến đâu. Thì như vậy, đó là để chứng minh rằng mình chưa có thâm nhập được cái thiền. Bây giờ nói, dù ông hội được ít phần đạo lý, chỉ là được cái tâm sở pháp, thiền đạo không liên hệ. Sở dĩ Tổ Đạt Na mặc xây vô vách đều khiến cho người không có chỗ thấy, nên nói quên cơ là Phật đạo, phân biệt là cảnh ma. Đó. Đây nói rõ, thì dù mình hội được một chút ít đạo lý, thì chỉ đó cũng thuộc về tâm sở pháp, chứ còn chưa phải là thiền là đạo. Vì vậy mà Tổ Đạt Na khi sang Trung Hoa tới chùa Thiếu Lâm, ngồi 9 năm xây mặt vào vách, đó làm gì? Là để cho người ta thấy rằng tư cách của Ngài ngồi là để quên cơ, quên cảnh, chứ không phải nói là ngồi đó là Ngài tránh khách, ngồi đó là Ngài đương nhập thiền, mà đó là để chỉ cho Ngài lúc đó không còn có cái chỗ thấy. Người không còn chỗ thấy tức là quên cơ, quên cảnh. Nhưng mà nếu mình quên cơ, tức là người tới gặp duyên, cơ tức là cơ duyên, mà mình không có giấy động, không có dính mắc, thì đó gọi là quên cơ. Mà nếu quên cơ là Phật đạo, đó tức là gần với Phật. Còn phân biệt, thì người nào phân biệt lanh, lẹ, giỏi vắng, đó là cảnh ma. phân biệt nhiều, rành rẽ, chia sẻ nhiều, thì đó là cảnh ma. Còn người buông hết những cái duyên, cái cơ hội đến cho mình, không dính mắc, thì đó là Phật đạo.